Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 12 Đối phó với bản ngã, Đấng Christ sống trong tôi. Con người chỉ là sinh vật nhỏ bé mong manh so với sức mạnh vũ bão cuồng phong của vũ trụ mênh mông không giới hạn, mà lại tự coi mình là trung tâm của thế giới. Là con người tội lỗi, nhưng lại luôn sợ bị đánh mất bản ngã, nên thường tự tìm cách chứng tỏ cái tôi rất lớn của mình bằng sự cạnh tranh, so sánh mình với người chung quanh, tìm đủ mọi cách để khoe tài trí, của cải, địa vị, thậm chí còn khoe cả thân thể trần trụi lộ liễu, để chờ trong những lời khen ngợi, tán dương phù phiếm. Đã có biết bao người sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng để có thể sở hữu những món hàng độc hiếm hơn người, tưởng rằng nhờ đó có thể khẳng định được đẳng cấp của mình trong xã hội. Con người không biết rằng chính mình đang làm nô lệ cho cái tôi, vốn chỉ là trung tâm giả tạo, đang phụ thuộc vào những giá trị tạm bợ của những nhận định không chuẩn xác và hay thay đổi từ con người. Con người rất sợ đánh mất bản ngã của mình. Tuy nhiên, lời Chúa trong sách Galati chương 2 câu 20 đã ghi lại lời tuyên bố của sứ đồ Phaolô với một quan niệm sống hoàn toàn ngược lại. Ấy là bằng lòng đánh mất bản ngã tội lỗi của chính mình để có thể sống một cuộc sống mới mạnh mẽ hơn. Ông nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là lời nói từ một vị sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, người đã từng xuất thân từ thế giới thượng lưu cao trọng, là đại diện cho giới trí thức học rộng hiểu nhiều, còn có tiếng là đạo cao đức trọng và nắm cả quyền sinh sát đối với nhiều người trong tay, nên đã từng bắt bớ đạo Chúa rất dữ dội. Là một người mà cái tôi rất đáng để khoe khoang và tự hào. Nhưng vì sao ông lại có thể khẳng định một điều là chấp nhận đánh mất chính mình, đến nỗi dù ông đang sống mà không phải là ông sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong ông? Thật ra, sứ đồ Phaolô đã để lại cho chúng ta một bí quyết đối phó với bản ngã bằng cách kể mình như đã chết để Đấng Christ có thể sống trong chính ông. Thứ nhất, đối phó với bản ngã bằng cách để Đấng Christ làm chủ cuộc đời. Sứ đồ Phaolô nói, tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Không có nghĩa là ông hoàn toàn đánh mất chính mình một cách tiêu cực, vì rõ ràng ông còn nói tiếp, nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Lời tuyên bố của ông cho thấy, ông đã nhận định một cách sáng suốt, khôn ngoan, về tình trạng hư hoại đáng phải kể như chết đi của bản ngã tội lỗi cũ của mình. Và vì cảm kích ơn yêu thương cứu chuộc của Đấng Christ, phải trả giá bằng sự sống của Ngài để giải thoát cho ông khỏi tình trạng bị nô lệ cho tội lỗi của con người cũ. Để rồi Ngài ban cho ông một đời sống mới tốt đẹp hơn, vì ấy chính là sự sống của Đấng Christ ở trong ông. Vậy nên, ông đã bày tỏ lòng vui mừng, đặt lòng tin nơi Con Đức Chúa Trời, mà chấp nhận sự cần thiết phải bỏ con người cũ đáng chết vì đã nô lệ cho tội lỗi để bắt đầu sự sống mới Chúa ban cho từ sự sống của Ngài. Hay nói khác đi, chính Đấng Christ sống trong ông để làm chủ cuộc đời ông theo đúng luật công bằng, vì Ngài đã mua ông bằng một giá rất cao từ tay của người chủ cũ xấu xa đầy dục vọng, tội lỗi làm hư hoại con người cũ của ông. Ý thức về ơn cứu chuộc của Chúa cùng sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời và chính Ngài còn là chủ của mình đã giúp cho sứ đồ Phaolô cũng như cho chúng ta ngày nay phải hết lòng, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa và vâng giữ điều răn mệnh lệnh của Ngài không thôi. Thật vậy, cả cuộc đời theo Chúa của sứ đồ Phaolô đã chứng minh cho những điều ông tuyên bố bằng tất cả tấm lòng chân thành và một quyết tâm mạnh mẽ rằng bởi đức tin, ông đã đặt hoàn toàn đời sống của ông vào con Đức Chúa Trời. Trong suốt các hành trình truyền giáo của ông đã sống bằng sự sống mạnh mẽ, phong phú của Đấng Christ ở trong ông và đã thắng hơn mọi trở lực, đến nỗi ông từng làm chứng rằng chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bị bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Chúa trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4, từ câu 8 đến câu 11. Khi mời Đấng Christ sống trong tôi và làm chủ cuộc đời tôi, thì Chúa sẽ là Đấng dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Và khi chúng ta vâng phục Ngài, thì đích đến của cuộc đời sẽ là bến bờ phước hạnh. Đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể trải nghiệm phước hạnh mà tiên tri Ê-sai chương 58 câu 11 có ghi: Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Vì thế, quyết định từ bỏ con người cũ tội lỗi để sống bằng sự sống mới của Đấng Christ sống trong chúng ta thật sự là một quyết định khôn ngoan để có thể đối phó với bản ngã, đem lại sự tươi mới phước hạnh cho mình. Chẳng khác nào vườn năng tưới và nước suối chẳng hề khô vậy. Điều thứ hai, đối phó với bản ngã bằng cách sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô xác nhận Đấng Christ sống trong tôi, có nghĩa là ông đã kinh nghiệm sự sống quyền năng của Chúa cứu thế đang hiện diện trong đời sống của ông là kỳ diệu thế nào. Điều này đã củng cố cho đức tin của ông đặt vào con Đức Chúa Trời thêm mãnh liệt hơn và tất nhiên cũng sẽ khiến cho niềm hy vọng sống của ông hướng về tương lai tươi đẹp đời đời theo lời Chúa dạy càng được vững vàng hơn. Vì thế, ông đã khẳng định rằng nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Nghĩa là ông tin cậy vào công giá cứu chuộc bởi mạng sống của con Đức Chúa Trời có thể làm chết bản ngã cũ hư hoại của ông. Ông sẵn sàng từ bỏ con người cũ để nó không sống nữa mà hoàn toàn để sự sống của Đấng Christ được phát triển trong ông. Đời sống mới của ông đã đặt lòng tin trọn vẹn vào một Đấng quyền năng cao cả để Ngài làm thành những ý định tốt nhất của Ngài trên đời sống của ông. Đây cũng là bài học cho mỗi chúng ta là những người đã được Chúa cứu thế mua chuộc bằng huyết báu để thuộc riêng về Ngài. Muốn cho Đấng Christ thật sự sống trong chúng ta, thì trước hết chúng ta cũng phải từ bỏ bản ngã cũ của mình, không cậy nhờ sức riêng của mình một cách dại dột nữa. Nhưng hãy phó thác đường lối mình cho Chúa và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành mọi việc Ngài đã định cho chúng ta, y như lời Chúa phán trong Thi Thiên chương 37 câu 5. Khi Đấng Christ sống trong chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể nếm biết được và vui hưởng lấy những phẩm tính tốt đẹp của Ngài được thể hiện qua cuộc sống của chúng ta một cách sống động. Đó là những đặc tính của trái thánh linh như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, thể hiện thật dễ dàng, chân thật bởi chính tác động của Đấng Christ trong chúng ta chứ không phải bằng nỗ lực của con người bất toàn một cách khó khăn hay giả tạo bề ngoài. Lời Chúa đã phán, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi không làm chi được. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5. Đó cũng chính là những bằng chứng rõ ràng nhất để mỗi người trong chúng ta thêm lòng tin cậy Chúa và sẵn lòng phó thác đời sống mình cho Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, Đấng Christ sống trong chúng ta còn là một trải nghiệm lạ lùng cho mỗi chúng ta về sự mầu nhiệm của thiên đàng vinh hiển ngay trên hạ giới. Vì chính Đức Chúa Trời cao cả đang ngự trong đời sống của chúng ta qua sự hiện diện của Thánh Linh, giúp cho niềm tin của chúng ta thêm mạnh mẽ. Đây cũng là bằng chứng sống động để người khác nhìn biết Chúa, chứ không phải nhìn thấy bản ngã của mình qua đời sống của chúng ta. Đời sống của sứ đồ Phao-lô được minh chứng bằng kết quả ông đem lại sự phát triển nước Chúa một cách mạnh mẽ ở nhiều nơi trên thế giới thời bấy giờ. Tóm lại, một trong những bí quyết để cơ đốc nhân có thể đối phó với bản ngã tội lỗi của con người cũ của mình là phải ý thức rằng Đấng Christ đã trả một giá rất lớn để giải thoát chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ cho quyền lực của tội lỗi tối tăm bằng chính mạng sống của con trời. Vậy nên, chúng ta đừng dại dột quay trở lại con đường tâm tối cũ, mà phải khôn ngoan bước tới tương lai tươi đẹp theo sự dẫn dắt và ban ơn, ban sức mới của Đức Chúa Trời. Phải mạnh dạn từ bỏ con người cũ để sự sống mới của Đấng Christ được tự do mọi bề hành động trong chúng ta. Vì khi bản ngã tội lỗi cũ kể như đã chết, thì chúng ta mới có thể sống hữu ích, đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô ngày trước cũng là kinh nghiệm của chúng ta ngày nay khi đối phó với bản ngã. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.
Bạn ơi, hãy sống như Chúa.